Phần 4. Với tiểu đề, những sự dạy dỗ chân thật và sai lầm. Giang đoạn 4, từ câu 46 đến câu 54, viết rằng: Vậy, Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó, nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ, con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào? Họ trả lời rằng, bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy là 9 giờ đó, Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống. Thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Câu chuyện trên cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan nào đã thúc đẩy viên chức này tìm đến Chúa Giêsu, và vấn đề thực sự tiềm ẩn ở đây là gì? Người đàn ông này tìm cầu Chúa Giêsu để được giúp đỡ. Nhưng trước khi đến, ông quyết định chỉ tin Chúa Giêsu nếu Ngài chữa lành con ông. Vì vậy, có thể nói rằng những ý tưởng của người đàn ông này về Chúa xuất phát từ sự nghi ngờ và sợ hãi của con người. Ý tưởng của con người về Chúa có giới hạn. Vì vậy, những ý tưởng của con người không nên trở thành lý do giúp ta tin vào Kinh Thánh và những lời dạy trong đó. Khi ta tin những gì Kinh Thánh dạy, ta đặt Chúa và Kinh Thánh lên hàng đầu, xem Giăng đoạn 4 câu 48, đoạn 6 câu 14 và 15, 2 Ti-mô-thê đoạn 3 câu 16. Ta phải chấp nhận Kinh Thánh bằng đức tin. Sau đó, Kinh Thánh sẽ giải thích những lời dạy trong đó cho ta. Kinh Thánh giúp ta hiểu Kinh Thánh. Ý tưởng của con người không thể tác động đến sự hiểu biết của ta về Kinh Thánh. Kinh Thánh phải chỉ dẫn suy nghĩ của ta cùng tất cả những gì con người tin và chấp nhận là lẽ thật. Nếu ta tin Chúa Giêsu và những lời dạy của Ngài, thì ta sẽ tin Kinh Thánh và những lời dạy trong đó, xem Giăng đoạn 5, câu 46 và 47. Trong Giăng đoạn 8, câu 31 viết rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Nếu ta nghi ngờ Kinh Thánh, thì những lời dạy của Ngài không thể sống động trong ta, xem Giăng đoạn 5 câu 38. Và Giăng đoạn 12, câu 48 và 49 cho biết, người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ý nghĩa của việc nghe lời Chúa là gì? Khi ta nghe lời Chúa, ta vâng lời Ngài. Vì vậy, nghe không chỉ là biết thông tin. Nghe có nghĩa là ta làm theo những điều Chúa bảo ta làm. Như Giăng đoạn 7 câu 7 đã nói, nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Khi ta vâng lời Chúa và làm theo những điều Ngài muốn ta làm, ta chứng tỏ rằng mình yêu mến Chúa. Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 14, câu 23 như sau. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người, và ở trong người. Sự vâng phục của chúng ta đối với Chúa thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho Ngài như thế nào? Tại sao sự vâng phục mà không dựa trên tình yêu thì có nguy cơ trở thành việc cậy luật pháp